có tính cách cầu tiến học hỏi thì nói chung là ngay dù một đứa bé ta cũng có thể là ta học được nữa. Cho nên chị luôn luôn học, và tất cả các em của chị cũng vậy, nó luôn luôn là nó cố gắng là qua mỗi một cuộc trò chuyện về tâm linh như thế này chúng nó hay thu âm lại lắm. Bởi vì nghe lại khi mà chúng ta nói thì nó lời nói nó bay theo gió, nó không ngấm lại bao nhiêu cả. Nhưng mà khi chúng ta thu xong rồi về chúng ta nghe là thấm thía nhiều và học được rất nhiều. Nếu chúng ta cầu tiến học nữa thì chị là một người luôn luôn cầu tiến. Đó, chị đọc quyển sách của em, chị nói em học nhưng rất nhiều điều hay lắm. Đọc cuốn sách của em phục đấy, cuốn sách nó phục, người viết sách hay quá. Mà rõ ràng cái điều này thì chị cũng khao khát. Bởi vì chị muốn biết một cái gì đó về mình, chị không biết gì cả. Không biết gì cả. Và chị muốn mở những cái gút mắt mà hiện tại đang buộc đánh thắt cái số phận mình, cái định mệnh mình, cái cuộc đời mình, cái hoàn cảnh mình. Không làm được. Nhưng mình làm cho người ta, mình làm được tất. Mình xoay chuyển, người ta xoay chuyển được tất. Bản thân mình bất lực với chính mình. Đó, em có đọc Quyền Môn Lịch Trí chưa?
Rồi.
Nếu mà đọc rồi thì em thấy
đập đầu.
Tôi luôn luôn bất lực với chính mình. Và tôi chỉ cầu mong một cái quyền năng là quyền tự cứu chính mình. Không bao giờ tự cứu được chính mình. Luôn luôn bị trầm luân, bị khổ hại, bị cuốn trôi, bị trì níu trong định nghiệp. Và cái định nghiệp này không phải định nghiệp của riêng mình, mà định nghiệp mình gánh bởi người khác. Cái định nghiệp mà từ những người mình tiếp xúc, từ những người mình làm việc, mình giúp cho họ, thì cái định nó chuyển, nó làm cho mình phải gánh, phải trả nghiệp. Giống như một người, người ta đang gánh một cái gánh nặng, người ta đi giữa trời trưa nắng cháy, thì mình muốn cứu người ta không cách nào, mình phải đưa vai gánh chịu một góc. Thì thế cứ tất cả những cái nghiệp nó chồng lên vai chị, nó chồng ngày này qua ngày khác, chị trả chưa hết nghiệp này, lập tức nghiệp khác tới, có khi dồn dập nhiều nghiệp cùng một lúc, chị ngã quỵ xuống. Khủng khiếp lắm. Em đọc em thấy tất cả đó là sự thật. Mà những sự thật mà chị kể trong đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của những gì chị thực cảm. Cho nên nếu mà rõ ràng là chị tin, đừng nói chị không tin, chị rất tin. Và tất cả những con người, cho dù người thấp, người như thế nào, người nhỏ hay người to như thế nào, thì chị cũng đều lắng nghe. Cho đến khi nào mình bảo không tin được người đó, còn chị vẫn lắng nghe. Cho nên là chị đọc cái quyển sách của em thì nó khao khát, giá mà mình có thể một lần được soi rõ chính mình. Thì nếu em giúp được chị thì mừng vô cùng, cũng là có cái duyên, nhiều khi có cái duyên ơn trên. Ơn trên không nói thẳng với mình, nhưng mà ơn trên có thể nhờ miệng ai đó nói. Bữa nay chị nói với em Út nè, nói mấy đứa em nè, nói là chị tin cô đấy vào đây á, là chị nghĩ chị có một cái linh cảm rằng cô đấy sẽ có cái thông điệp nào đó để chia sẻ với chị. Mà cổ lại, chị có thể mà nhờ qua cổ chị biết nhiều điều lắm. Nói thật, lúc chiều nói với Thuyết nó như vậy đó. Trọng xuống hả? Mấy đứa em, đứa nào cũng vậy hết. Nó thích lắm. Bởi vì ai cũng muốn học hỏi. Mà bên đây cái nhánh nhân điện này thì chúng ta rất là cầu tiến, mà không có quên quang, không phát nát, không tự cao. Làm được gì thì vui vẻ, thì sung sướng mà chia sẻ với nhau. Chứ không bao giờ nói là tôi giỏi, anh giỏi hay bạn giỏi cả. Thành ra thôi, thì mình muốn nói là nếu mà em có thể em giúp chị một lần thì chị cảm ơn em nhiều.
Chúc là chị tốt quá.
Hả? Đó, nếu em có thể thì em giúp chị. Thì em giúp được nhiều người thì em giúp chị như những người khác.
Đúng.
Và chị hoàn chị toàn tâm đón nhận, chứ chị không phải nói là chị với tư cách của một người chị, của một đám em nhân điện, mà chị nói chuyện với em không có đâu. Chị nói chuyện với em tư cách của người đạo hữu, một người bạn đạo, một người mà được truyền thụ về tâm linh, cũng là một người mà chuyển tải tâm linh tới cho những người đi sau mình. Thì em bây giờ đang dạy những người khác, chị cũng vậy, thì chị hỗ trợ. Nói chung chị chưa bao giờ dám nói là chị dạy lại, nhưng mà chị hỗ trợ cho nhiều người khác nữa để đi theo con đường như chị, đem cái tâm nguyện của chị mà truyền bá cho nhiều người, hỗ trợ nhiều người. Thì em cũng vậy, thì chị với em là đạo hữu. Chị với em là đạo hữu, nếu em giúp chị được thì cảm ơn em lắm. Nó là chị nói
thương, nhưng mà trước hết thì là em có thể hỏi là, không ạ, không cần điều kiện gì, có thể hỏi là chị có băn khoăn điều gì nhất?
Điều thứ nhất, chị luôn luôn đau đớn. Ngày nào mà chị nói em trọn một ngày chị không đau, xem như ngày đó chắc chắc chị không sống đâu. Luôn luôn đau đớn, muốn trở kiểu nào trở, và chị bị tà đánh suốt ngày. Đi ra đường là bị đánh, đây đây bị đánh, bị đánh riết, rồi chị trốn trong nhà như một tên tội mà trốn trốn sự truy nã. Thì chị chỉ mong muốn có điều làm sao để cho đừng đỡ đau đớn một chút được. Còn cái ổn định cuộc sống thì đến tận giờ phút này thì cuộc sống chị tạm ổn định, nhưng mà nó vẫn như một cái con thuyền. Con thuyền càng lớn thì phong ba bão táp nó càng lớn, nó cứ chồng chền giữa cái cơn sóng, chưa tìm thấy được sự bình yên. Em thấy bây giờ hỏi chứ, đất đai có, nhà cửa chó, mà đi vợ ở nhà không, cái nhà này có đất không ở được. Nó cái hoàn cảnh nó ngộ, nó có một cái gì đó nó không thông.
Vâng. Thì, em làm là em sẽ thiền với chị, xong sau đó là chị sẽ gặp một cái gọi là một cái thường thường là người nào khá thì gặp gọi là cái em gọi là cái Phật tâm, một cái siêu thức, hoặc là cái có nghĩa là chính chị mà rất là cao gửi chị xuống đây. Thế thì còn nếu mà trong trường hợp mà không như thế thì chị gặp thầy. Thế thì gặp thầy thì nhưng mà trước hết là em cứ xin đi, xong rồi nó thành cái gì thì mình sẽ đặt cái câu hỏi đấy được. Thì xong rồi chị cứ nói cái chuyện với em như này. Thế nhưng mà giờ là hôm nay nó không mang, chị cứ nhắm mắt đó. Thì thực ra cái này bình thường em hay cho mọi người đeo để cho nó tối, nhưng mà chị thì nhìn quá giỏi, không cần phải, không cần. Nhưng mà tốt nhất là theo
chị nhắm mắt,
theo quan điểm của em,
trôi theo cái gì. Ví dụ như em đưa là chị thấy chứ.
Những người khác hoàn toàn có thể đi cùng, ví dụ như là em nói thì mọi người cứ đi theo cái dòng của mình. Thì có hai cách, một là mọi người tự đi theo cái, bởi vì khi em nói này thì mọi người tự về được cái quá khứ của mình, còn không thì mọi người sẽ nhìn cùng với cả cô Lan, nghĩa là cô Lan có nhìn thấy gì thì mọi người cũng nhìn thấy cái đấy.
Không thì hả, chị nhìn này chị nói là các em chị nó hiểu hết.
Vâng, thì chị nói với em thì em lại bị như thế này này, em là rất buồn cười, nghĩa là cái gì mà thỉnh thoảng lắm cần thế là cho nhìn bột phát, xong sau không cho nhìn nữa. Cho nên là em biết là cái thông điệp của em là phải chỉ giúp được những người người ta tự giúp mình, thì em có sự vật lộn để em mở. Có nghĩa là em làm cho bao nhiêu người như thế người ta đều nhìn được hết, nhưng mà em không, hầu như không nhìn trừ khi người ta khó khăn. Nên nghĩa là thầy em dạy em một kiểu mà em làm một kiểu thì cuối cùng là chị cứ nhìn xong chị nói lại với em. Tại vì nhiều khi là em nhìn được em nhìn chậm lắm, còn người ta nhìn nhanh hơn em rất là nhiều, cho nên để cho em lúc nào cũng phải
không, chị nói thì hay hơn, bởi vì chị nhìn thấy cái gì chị sẽ diễn tả cái đó.
Vâng. Là mình cứ
ngồi ở đâu hay là như thế nào? Hay là
em ngồi thiền đúng không ạ? Ngồi thiền thôi nhé. Vâng, ngồi thiền.
Cô cứ ngồi đi, ngồi đâu mình
ngồi. Em ngồi có thể em ngồi dưới này.
Vâng, em ngồi thiền.
Chị thì ngồi đâu?
Tại vì em phải ngồi gần
cô, ngồi
cô nói thì em còn nghe được.
Vậy thì em ngồi lên ghế. Em ngồi ghế.
Ghế khó ngồi thì
khó ngồi chặt.
Thôi em đầu tiên em cứ
ngồi xuống đây. Ta cũng thiền mà.
Mọi người cứ nghe theo cả, em sẽ tắt cái điện thoại.
Bạn phải kêu không?
Em tắt cái điện thoại. Bây giờ cô
nhắm mắt lại.
Vâng, nhắm mắt lại, tất cả nhắm mắt
là hít vào.
Vâng, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Và hình dung như mình nằm ngồi ở trên đỉnh núi, nằm trên đỉnh xã đất. Bây giờ hãy hình dung như từ ngoài vũ trụ, từ trên bầu trời, có một luồng ánh sáng bằng kim vô cùng rực rỡ chiếu rọi vào đỉnh đầu. Ánh sáng bằng kim đã đi từ trung tâm vũ trụ qua đỉnh đầu vào đến tuyến tùng giữa đầu, sẽ kích hoạt lên một viên sắt sáu. Sau đó ánh sáng vàng kim chảy dọc xuống đến gần họng, kích hoạt lên đôi sa mong. Ánh sáng vàng kim chảy dọc xuống bắt đầu đi vào cuộc sống. Ánh sáng vàng kim tràn xuống vùng viên sa bốn vùng tim, xuống đến chỗ xương ức, xuống dưới cơ thể, sáng vàng kim chảy xuống tiếp lên xa hai, xuống đến đốt xương cụt cuối cùng, đi sâu vào trong lòng đất, đi vào tâm của trái đất, vào thật sâu, thở ra thật chậm và cảm nhận như là chúng ta là một gạch nối vào tim giữa trời và đất. Hãy hít thật sâu, thở ra thật chậm. Khi hít vào, hãy cảm nhận thấy từ đỉnh đầu mới sinh trọng, ánh sáng vào tim lan tỏa ra và hoàn toàn thông suốt. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và cảm nhận như đang ngồi dưới một cơn mưa ánh sáng vàng kim. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, cảm nhận thấy cùng với hơi thở vào mỗi tế bào sáng lên ánh sáng vàng kim, và cùng với hơi thở ra ánh sáng vàng kim tỏa ra khỏi từng tế bào ra khỏi vòng cơ thể. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Mỗi lần hít vào, cảm nhận thấy cơ thể và cuộc sống sáng lên ánh sáng vàng kim. Các ánh sáng vàng kim vào từng ngóc ngách và từng tế bào. Và khi thở ra, đẩy ánh sáng vàng kim ra khỏi cơ thể. Bây giờ toàn bộ cuộc sống và toàn bộ cơ thể đã sáng lên ánh sáng vàng kim. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và đẩy ánh sáng vàng kim ra khỏi cơ thể để tạo thành vòng tròn con. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm để đẩy hào quang ngày vàng kim này ra khỏi cuộc sống, ra khỏi cơ thể. Hào quang này lớn dần, lớn dần. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và cùng với hơi thở ra đẩy tất cả những gì không phải là ánh sáng ra khỏi cơ thể, tất cả những lo lắng buồn phiền ra khỏi cơ thể. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và đẩy dần hào quang này rộng ra bao bọc lấy cơ thể. Bây giờ toàn bộ cuộc sống là vàng kim, toàn bộ cơ thể là vàng kim. Và chúng ta ngồi trong một hào quang vàng kim, giống như một quả trứng vàng kim. Quả trứng này nở hoa phía bên trên để nhận ánh sáng vàng kim từ vũ trụ, và nở hoa xuống bên dưới để đưa ánh sáng vàng kim vào lòng đất. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận thấy sự ổn định của hào quang vàng kim này. Mọi người có thể nhận bằng tâm thôi mà không cần nói. Xin ánh sáng kết nối tôi với tạo hóa, với hội đồng chân sư và với Phật tâm. Xin ánh sáng bảo vệ tôi trong suốt một thời gian này, và không có năng lượng tiêu cực nào có thể xuyên qua thân thân này. Xin ánh sáng kết nối tiêu cực tạo hóa với hội đồng chân sư và với Phật tâm. Xin ánh sáng bảo vệ tôi trong suốt buổi thiền định này, không một năng lượng tiêu cực nào có thể xâm nhập qua thân thân này. Xin ánh sáng kết nối tiêu cực tạo hóa với hội đồng chân sư và với Phật tâm. Xin ánh sáng bảo vệ tôi trong suốt buổi thiền định này, không một năng lượng tiêu cực nào có thể xuyên qua thân thân này. Bây giờ mọi người hãy hình dung như chúng ta đang nhắm mắt, đang đứng trước một cửa hang đi xuống, và chúng ta nhìn về chính chúng ta trong hào quang vàng kim. Và chúng ta hãy nhìn xuống dưới chân mình, chúng ta hãy cảm nhận thấy chân mình được chiếu sáng bởi hào quang của chính mình. Và chúng ta hãy nhìn sâu xuống, đây là cái cửa hang để dẫn xuống bằng những bậc thang đi xuống lòng hang. Chúng ta hít thật sâu và thở ra thật chậm. Em sẽ đưa chị qua từng bậc thang đi xuống dưới lòng hang. Qua mỗi bậc thang thì tâm trí chị sẽ được nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn, nhưng lại tỉnh táo hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hít bước đầu tiên, 10, bước thứ 2, 9, bước thứ 3, 8, 7, 6, 5, 4, ở Đài Loan là mặt phẳng hay là tầm hay mặt to, và chúng ta hãy phóng tầm mắt ra trong hoa để nhận thấy rằng là trước mặt chúng ta phía gần xa sẽ có một cửa hang thứ hai tràn đầy ánh sáng. Chúng ta hãy đi rất là yên bình, thậm chí có thể lướt bay ra đến cửa hang bên kia. Khi đến cửa hang bên kia, hãy hòa mình vào ánh sáng và bước ra khỏi cảnh thiên nhiên ở bên ngoài hang. Ở bên ngoài hang, chúng ta hãy nhìn xuống dưới chân mình và nhận thấy nơi chúng ta đang đứng. Trong tâm của tất cả chúng ta đều có sẵn một cảnh thiên nhiên, nơi mà chúng ta được bình yên. Hãy cảm nhận như chúng ta đang đứng ở đâu, trên bãi cỏ hay trên cát hay trên nước. Bây giờ chị thấy chị đứng ở đâu?
Xung quanh có nhiều cây
không ạ? Bây giờ chị hãy nhìn mặt lên bầu trời, chị có cảm thấy cây nó tập trung ở bên phải hay bên trái rồi chị?
Tập trung ở bên phải.
Đúng rồi ạ. Bây giờ chị hãy nhìn xa xa thì chị có nhìn thấy cảnh xa xa là gì ạ?
Vẫn là cây, hình như có một lối đi.
Vâng.
Vẫn là cây, những hai bên thì đều cây cả, có lối đi không ạ?
Vâng. Bây giờ chị hãy bao quát khung cảnh đấy một chút và hãy thư giãn một chút trong khung cảnh đấy, đi lại một chút. Và hãy để ý nhìn bao quát vào trong cảnh đấy, ở đâu có một luồng sáng hoặc một hào quang xuất hiện không? Nó có thể trên cao hoặc đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.
Không thấy.
Không sao. Bây giờ chị đang xin gọi cái ánh sáng đó về. Nó có chỉ là đường sáng, một điểm sáng hoặc một cái hào quang ạ?
Dạ, thấy ạ.
Dạ, nó màu gì ạ?
Nó màu không phải vàng kim nhưng gần như vàng kim.
Vâng. Màu mỗi người một khác ạ.
Ừ.
Vâng.
Nó gần như ánh sáng của cái đèn.
Vâng. Và hít vào thật sâu, mở ra thật chậm. Và chị hãy nhìn xuyên qua cái hào quang đó để cảm nhận ở đó nó có một cái tinh thần này.
Nó không phải là hào quang, đó là một cái đốm sáng tròn.
Chính xác đó. Chị hãy nhìn qua đó và chị hãy cúi chào. Và chị hãy thử gửi một cái nụ cười, gửi một cái tình yêu thương xem có một cái phản hồi gì đó lại. Sau đó là cái điểm sáng của một tinh thần, và tinh thần đấy mới là người dẫn chị đi hôm nay của em, chỉ là người đi cùng đó. Chị hãy gửi lời chào và một nụ cười, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy có một nụ cười đáp lại.
Vâng, bởi vì chị đang có một cuộc chiến đấu.
Vâng.
Với cái phần tâm thức cao.
Vâng.
Chị đang phải chiến đấu, và chị đang chiến đấu ở gần như ở một cái điểm sinh tử.
Vâng.
Thì coi bộ hơi khó và nhập lại lắm.
Dạ không sao.
Chị đã tự cách ly.
Không ạ, không sao chị. Chị cứ nhìn thẳng vào cái đối sáng đấy, gửi cái tình yêu thương ạ. Ok ạ. Thì cái sự sống của chị được tạo ra do cái này, cho nên nó luôn luôn ở bên cạnh chị. Nó không bao giờ mất, không bao giờ hết. Và đấy là người yêu thương chị nhất. Yêu thương chị hơn chính chị và hơn tất cả mọi người. Thì đấy chính là chị ở cái chiều rất là sâu xa. Và người đó có câu trả lời cho mọi câu hỏi của chị. Cho nên hôm nay thì mình chỉ cần đặt câu hỏi.
Chị thấy là chị, linh hồn chị đang khóc. hai tay nó bị mặt nó và nó đang khóc. Chị thấy chị đang khóc.
Nhưng mà mình được hòa nhập với mình thì mình sẽ rất là hạnh. Thì cái Phật tâm của chị, họ yêu thương chị không tất cả. Và hôm nay nếu có gì khó khăn thì chị cứ hướng về Phật tâm này, đặt câu hỏi và chỉ nhận câu trả lời rất là thoải mái. Vì về sau còn rất nhiều thời gian, có rất nhiều cái hoàn cảnh khác để chúng ta xem là cái điều này cũng rất sao. Nhưng chúng ta chỉ cần nói là coi như là đi một chuyến đi ra biển, gió cũng nhận, nắng cũng nhận, cái cảnh gì nó hiện ra trước mắt chúng ta đều mở lòng lại. Thì mình biết ra một cái khía cạnh của mình. Bây giờ chị và cái phần thần thức, Phật tâm đó đứng song song với nhau. Và trước mặt chị sẽ hiện ra một cái khối cầu rất lớn, sáng. Bây giờ chị đi xuyên qua đó, chị vào bên trong, chị thấy một quan cảnh hoàn toàn khác. Nó giống như một cái sảnh rất là lớn mà ở giữa nó có một cái ghế. Chị hãy ra, chị ngồi trên cái ghế đó. Cái ghế đó nó có năng lượng, nó sẽ truyền lên trên chị. Chị sẽ cảm thấy nó dâng ra, nó y như là linh điện. Từ dưới đi lên ạ. Và chị hãy
đi lên.
Vâng, chị hãy nhìn xung quanh. Chị sẽ thấy
chị ngồi vào ghế.
Vâng, chị nhìn xung quanh thì chị sẽ thấy là cái phần Phật tâm của chị ở bên, vẫn ở bên cạnh. Vì hôm nay là chị đến đây là chị không phải làm gì. Chị chỉ biết thật sâu thở ra thật chậm. Thật sâu thở ra thật chậm. Để xem là xin mở lòng để nhận cái sự dẫn dắt của Phật tâm khi đến bất kỳ đâu mà mình có câu trả lời cho những băn khoăn của chị. Bây giờ em xin bắt đầu chúng đi. Chúng ta trước hết chúng ta, cái mà chúng ta đang ở bên trong là một cỗ máy thời gian và không gian, và đều là một cái cỗ máy để chuyển đổi cả cảnh giới nữa. Trước hết chúng ta chuyển không gian. Chị cùng cái cỗ máy này bay bổng lên trên không trung và bay rất là nhanh. Chị ấy hình dung ra cái khung cảnh thiên nhiên mà chị cũng thấy nó xa tít cả. Bây giờ chị bay bổng lên mà chị thấy trái đất xa tít. Chị bay bổng vào không gian và chị hãy nhìn xung quanh. Chị nói cho em là chị đang ở cái không gian như thế này. Chị có nhìn thấy sao hay tinh hay là
đúng không? Đang ở trên.
Vâng, trên quần thế này. Mây đúng không ạ?
Chị ở trên này.
Vâng, chị có thể bay xa nữa được. Đến khi nhìn được hành tinh thì thôi, có thể làm như vậy.
Theo ý chị.
Vâng. Không? Vâng, chị cứ thích gì thì làm thôi, không sao. Mình tập chuyển cái không gian thôi. Chị có nhìn thấy hành tinh hay sao ở xung quanh không?
Chị thấy rất nhiều.
Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Hít thật sâu, thở ra thật chậm.
Vâng, vâng, chị đang thấy.
Vâng. Bây giờ chị, em sẽ chuyển cho chị về thời gian nhé. Trước hết chúng ta hãy khám phá quá khứ. Chúng ta sẽ khám phá tương lai sau nếu là phù hợp. Bây giờ chị đang ở trên đám mây đúng không?
Đúng, chị đang đứng trước khoảng tương lai.
Vâng, tốt nhất là chị nằm hẳn ra đám mây. Chị hãy cảm nhận cái đám mây này nó rất là mát. Ấm vào người mình rất là thích.
Chị đang bị can thiệp. Chị thấy chị đang đứng đó và chị thấy chị trở thành quán âm người Pháp. Chị đang đứng đó. Và chị đang không muốn sự can thiệp đó. Chị muốn đi bằng tâm thức của chính bản thân chị. Cầu xin quán âm người Pháp.
Không sao ạ.
Được không?
Không sao ạ. Chị hãy mở lòng để bất cứ cái gì diễn ra.
Chị đang đứng đó và chị thấy chị là quán âm người Pháp rất là đẹp đẽ, rất là quan âm.
Không sao ạ.
Rực rỡ. Đứng giữa đấy, chung quanh là mây, ở dưới chân là mây, chị đang đứng trên một đám mây.
Vâng, rất là tốt ạ. Tại vì em có lần người như là quả thân nói là ta đưa con vào đời ạ. Có nghĩa là con là một cái thật tâm mà con sẽ đi vào đời. Đó, nhưng không có sao ạ. Mình hôm nay mở lòng hoàn toàn, mình không cưỡng, mình không đánh giá gì cả. Cái gì diễn ra mình cứ ghi nhận, mình quan sát nó rất là thoải mái. Các chị nhìn thấy là cái hào quang của quán thế âm của chị là màu gì ạ? Bây giờ nhá, chị sẽ đi vào đời này, em sẽ đưa chị vào một cái kiếp sống nào mà nó giải quyết được những cái vấn đề của nó hôm nay. Bây giờ chị sẽ bay nhẹ nhàng, cảm ơn mình phải rất là dứt khoát, bay thẳng xuống đối diện, bay thẳng xuống, bay rất là
bay xuống đất.
Vâng, bay xuống đất và sẽ đi vào một cái kiếp sống mà nó liên quan rất là chặt chẽ. Chị bay xuống nhá, bay đến lúc mà chị nhìn thấy ở dưới là cảnh thiên nhiên hoặc là cảnh gì đấy ở dưới. Chị ấy xuống ạ.
Thôi chị phải trở lại mặc bộ áo này chứ không chị không buông được cái áo hoặc là bộ áo.
Không, không, chị không cần phải lo lắng về đâu, chị cứ đi đi, không vấn đề gì đâu. Cứ xuống đi ạ. Rất là thoải mái.
Rồi, xuống đất rồi.
Vâng, xuống đất chị nhìn thấy gì ạ?
Ở chỗ rừng, đồng rừng.
Vâng.
Ở rừng nhưng mà cây cối tiêu điều tan thương.
Vâng.
Những tức liều nghèo nàn.
Vâng. Bây giờ nhá, em sẽ đặt câu hỏi, chị trả lời ngay lập tức. Bởi vì chị sẽ trả lời một siêu thức cho mình, không dùng cái nhận thức ở đây mình đánh giá. Chị đang ở đâu? Ở nước nào?
Italy.
Vâng, năm bao nhiêu?
1947.
Vâng. Rồi ạ. Thì nó có thể bị lẫn một con số gì thì mình cứ kệ ạ, không quan tâm. Mà chị đi tiếp đi ạ. Chị đi tiếp. Bây giờ chị hãy đến một ngôi nhà. Và đấy là nhà của chị ạ. Đó rồi. Vâng, chị cảm trong nhà thế nào.
Cái cửa nhỏ.
Vâng,
một cái nhà nghèo lợp ở trên mặt cái gì không rõ. Hơi âm u.
Vâng.
Không sát sủa.
Chị vào bên trong nhà luôn đi ạ. Đúng không ạ? Chị hãy đi tìm bố và mẹ.
Không có ai trong nhà cả.
Vâng, không sao. Chị vào thấy bếp không ạ?
Đấy, bếp bên tay phải.
Vâng, trong nhà đồ đạc bố trí không ạ?
Cái gì đã cả. Vâng. Không thấy cái gì đáng giá, thấy bếp thì thấy, em nói thấy thì chị thấy.
Vâng, đúng rồi.
Vâng.
Bây giờ nhá, nhà chị đang ở trong một cái bữa ăn gia đình. Chị nói với em chị đang ngồi vị trí này.
Ở bên ngoài nhìn vào, ngồi vị trí mé bên tay phải.
Vâng.
Ở chính giữa.
Vâng. Hãy xem là những ai ăn cùng chị ạ.
Chị không trôi được và chị không sử dụng được hết cái vô thức mặc dù chị cố gắng.
À không,
chị
không
làm như chị bị ngăn trở bởi một cái gì đó.
Không, không cần cố gắng đâu chị ạ. Bởi vì cái này, kỹ thuật này của em sẽ làm tỉnh táo để mình biết là mình có nhiều tâm hết. Không sao hết ạ. Chị đứng ngoài nhìn nhanh hơn. Thế thì chị xem là trên cái bàn đấy có bao nhiêu người?
Bảy người cả phải.
Vâng. Thế thì theo chị là ai là chủ nhà?
Chị.
Vâng. Thế thì những người còn lại là ai ạ?
Chồng, con.
Chồng và con, tốt rồi ạ. Các chị hãy quay sang anh chồng nhé. Cháu cảm thấy lúc đấy chị có yêu thương mình không? Em thì có yêu thương chị không ạ?
Vâng.
Thế ạ. Thế thì chị hãy xem các con thì thế nào?
Dễ thương.
Vâng. Nó có bao nhiêu trai, bao nhiêu gái ạ?
Hình như là ba đứa.
Vâng.
Nhỏ không? Không lớn.
Vâng, như vậy vẫn còn hai người nữa ai ạ?
Em chồng.
Vâng.
Em cháu chồng. Của chồng.
Thế họ có mối quan hệ gì với chị ạ? Có nghĩa là tình cảm thế nào?
Chị đang cố gắng.
Vâng. Chị cứ nhìn họ và họ cảm nhận là ra ngay ạ.
Họ họ không phải là một con người, họ là một cái gì, một cái gì đó giống như là một âm, một ma, một quỷ, chị không nhìn thấy họ là người.
Dạ vâng, không sao ạ. Bây giờ nhé, chị hãy chiếu cái ánh sáng bằng kim mà vừa nãy chúng ta nhận về, chiếu rất nhiều vào anh chồng.
Chị đứng ngoài chiếu hay là đứng ở tư thế của chị ngồi trong bàn?
Không, không quan trọng ạ. Chị chỉ cần biết là anh ấy sẽ nhận được ánh sáng bằng kim từ phía chị ạ. Rất là quan. Chiếu sáng bằng kim ạ. Hãy cho anh ấy được sáng lên rực rỡ. Và chị ấy nói với anh ấy là chị yêu anh ấy.
Không có bỏ chạy. Không, chị không nhận, không chịu nhận, không dám nhận.
Sao ạ?
Bỏ chạy.
Không sao. Tốt nhất là mình gửi từ cái con người đang ngồi trên bàn, nhưng không sao. Chị cứ gửi.
Thì chị gửi cái là ông bỏ chạy đi.
Chị cứ gửi thôi. Bây giờ chị gửi cho các đứa con của chị không ạ?
À.
Chị gửi cho từng đứa một đầy tình yêu thương.
Một đứa con gái, hai đứa con trai nhỏ.
Khi chị gửi thì chị có cảm giác là muốn được ôm hôn nó.
Thương lắm.
Vâng, chị có thể ra ôm hôn ạ. Từng đứa một.
Sàng nhau, đứa con gái lớn nhất, hai đứa con trai nhỏ.
Vâng, chị ấy nhìn vào đứa con gái lớn nhất ạ.
Tóc nó cắt ngắn, nó cắt cùng đều.
Vâng, chị hãy chuyển ánh sáng bằng kim để cho nó sáng rực rỡ. Nên là chị rất là yêu nó. Chị ấy nói là con là ai trong đời này của mẹ?
Mẹ chị.
Vâng, không ạ. Thế bây giờ chị làm như thế với hai đứa còn lại mà chị làm từ 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 đúng không ạ? Và lúc nào cũng nói là yêu thương. Hai đứa còn lại là ai ạ? Có thể là người đấy chị chưa từng bao giờ gặp trong đời này hoặc
là cậu sáu của chị.
Vâng. Thế còn người còn lại à?
Đứa bé trai nhỏ mà.
Vâng. Không có.
Không biết.
Không biết đúng không ạ? Thì có thể là chị chưa gặp người ta trong đời này ấy. Ok ạ. Thế thì lúc mà chị truyền ánh sáng bằng kim cho cái đứa con út nó có vui không ạ?
Nó buồn.
Không, thế thì chị hãy gửi cho nó để khi nó vui. Thế làm sao mà nó buồn ạ? Chị biết vì sao không?
Chị không biết thì nó rất buồn.
Chị hãy gửi ánh sáng bằng kim đầy tình yêu thương đến khi nó có thể mỉm cười.
Bé thiên ẩn.
À vâng, thế là được rồi ạ. Nghĩa là khi nó buồn thì chị sẽ, người ta cũng chưa nhận được đâu.
Bé thiên ẩn.
Vâng ạ, hết rồi ạ. Bây giờ như chị hãy chiếu ánh sáng bằng kim vào cả hai người mà chị bảo nó không biết là ai, chị cứ gửi ạ. Hãy gửi thật là mạnh mẽ. Hãy gửi cho người ta cái ánh sáng bằng kim đó. Nó đầy tình yêu thương. Chị có thấy rõ người ta hơn không ạ?
Rõ hơn. Con thấy là như quỷ nữa, thấy ra dạng người rồi.
Và chị gửi rất là nhiều tình yêu thương ạ. Đến khi nào mà người ta mỉm cười thì là cái thần thức người ta đã bắt được. Gửi tình yêu thương, gửi ánh sáng bằng kim để cả hai đến bao trùm đến người ta. Chị thấy rõ người ta không chưa? Chị không
hỏi rồi, đâu. Họ vẫn không phải. Nhưng chị vẫn đông chắc rằng họ không phải là con người.
Nó à không, ở vào buổi này mình sẽ không đoán chị nhé. Mình cứ để siêu thức của mình
thì chị đang nhận xét bằng siêu thức, chị buông thả toàn bộ, không đưa ý kiến vào.
À, mình sẽ hỏi họ thôi. À, chị cứ gửi ánh sáng đến khi họ cười đi ạ.
Cười rồi, chị thấy họ cười rồi.
Thế bây giờ chị hỏi họ xem là họ là ai trong đường này ạ? Có thể họ đang chưa đầu thai.
Người này là ai không chưa đầu thai?
Chị có hỏi bằng tâm nữa để tôi biết luôn. Không biết đúng không ạ? Chị cứ hỏi, chị chuyển sang người bên cạnh, chị cứ ánh sáng bằng kim đó.
Hết rồi, ba người.
Rồi ạ.
À, hai người với người chồng nữa là ba, ba đứa con là 6 với chị là 7.
Rồi ạ, tốt rồi ạ. Bây giờ anh chồng mới chạy đi đâu mất được ạ?
Chạy đi mất ạ.
Hồi đấy là chị cảm thấy là những trường hợp như thế nghĩa là thời đấy có một cái nỗi gì đấy giữa hai người mà nó chưa hàn gắn được, thì chúng ta về chủ yếu để hàn gắn chuyện như vậy. Thế hồi đấy chị có biết là tại sao anh Thiên Ân em buồn không? Tại sao đứa con lúc đấy nó buồn? Hay hỏi nó là vì sao con vừa đấy là con buồn? Vâng, không sao ạ. Bây giờ lúc đấy chị đoán xem là chị khoảng bao nhiêu tuổi?
Chị khoảng chừng 40 tới 45.
Bây giờ hãy đi về một cái sự kiện quan trọng nhất trong đời đó.
Đi đâu? Ở trong nhà hay đi đâu?
Cái siêu thức của chị nó biết cái câu này của em. Và cái cảnh này sẽ tăng đến 1, 2, 3. Chị đang ở một cái khung cảnh khác nó. Ok, chị nói với em là chị ở đâu ạ?
Không biết rõ gì
cả. Cứ từ từ ạ, bình an. Cứ hít vào thật sâu, thở ra thật chậm.
Đang có bên ngang tận chân trời.
Vâng. Thế chị nhìn dưới chân mình xem, chỉ còn có phải là cái cô vừa nãy không ạ?
Không.
Vâng.
Một người xuống tới dưới phủ kính.
Vâng.
Đang phải nắm chặt đùi lại vì lạnh.
Vâng, rồi. Bây giờ chị cũng đi đến chỗ nào mà có thể sửa được đi. Ở trong nhà đấy. Bây giờ chị đang ngồi trên ghế rồi đấy.
Túp liều của người chăn cừu.
Vâng, rồi ạ.
Và đấy là chăn cừu.
Ok, cái bếp lửa giữa đúng không ạ? À, cái các chị hãy nhìn xem cái túp lều của chị thì là có mấy túp lều cạnh nhau đúng không ạ?
Ba túp lều.
Vâng, cái túp lều của chị xem chị bị ở vùng tay ạ.
Không thấy ai.
Vâng. Nhóm này hoặc là cái người có uy tín nhất của cái nhóm này.
Một lão già rất là lớn biến cho một tên tuyệt mỹ thì đúng.
Vâng. Thế trông ông thế nào?
Mặt toàn đen.
Vâng.
Trông nhỏ cũng như xương sẵn, ghê lớn.
Ông ở cái túp lều nào?
Ở cái túp lều bên tay phải.
Thế mối quan hệ của ông với tất cả những người đang ở trong những túp lều này là gì?
Lâu lắm.
Thế nhưng mà em thấy chị vẫn được tự do mà.
Tự do, bố
hãy xem một buổi lễ mà ông đang làm.
Ông vô phòng hoang vũ.
Vâng. Nó có ra được không ạ?
Vô phòng hoang vũ có nghĩa là ông kêu mây gọi gió và làm mưa làm gió.
Vâng, nhưng mà nó có kết quả gì không?
Có.
Vâng, thế ông ấy, thế chị cảm thấy mối quan hệ của chị với ông ấy thế nào? Ông có dạy dỗ chị cái gì?
Ông nâng niu chị lắm nhưng mà chị không thích ông.
Vâng. Thế những với những người khác thì như thế nào?
Tôn phục ông vô điều kiện nhưng chị thì không sợ.
Vâng. Thì hãy thử xem đi tiếp xem là diễn biến thế nào. Thế có gì diễn ra chị cứ nói với em nhé. Mô tả thì tự nó sẽ trôi.
Cái gì đó nó cứ can thiệp vào chị. Chị thấy như lúc nãy vậy, ở trên mây vậy. chị vừa vượt lên đó, chị đang cố thấy rằng mình đang đứng đó, thì chị thấy xoáy tròn hóa thành Quán Âm Bồ Tát. Xong rồi mà chị giờ chị xuống đây trong cái bộ áo đó thì chị lại thấy xoay tròn nữa, hóa thành cái gì?
Khi mà có một cái sự biến cố thì nó sẽ thấy là không sao. Bây giờ em sẽ chuyển chị sang một khung cảnh khác. Em đếm là 1, 2, 3. Chị ở một khung cảnh mà sau đó vài năm có một cái gì đấy xảy ra thì chị có thể không? Chị thấy gì? Mấy cảm giác của chị thế nào? Sợ hãi hay nào?
Không sợ, không được hiểu lộ gì nữa. Đang theo dõi.
Vâng. Thế cái mục đích của việc làm phép này là gì?
Đừng chống lại, xuôi theo đi. Nó chị, em à chị, còn cái phần linh hồn của chị là chị hai phần độc lập. Nó đang phản đối, nó đang chống đối, mà chị muốn xuôi theo.
Sao chị à, hãy xem tiếp cái buổi đấy mình xem nó diễn ra thế nào.
Ổng mặc đồ đẹp cho chị trở thành một cái nữ hoàng.
Rồi ạ.
Đội một cái vương miện làm nữ hoàng. Ông gặp chị ngồi trên một cái ghế nặng nặng.
Rồi
rất là sang trọng, và ông quỳ dưới chân chị.
Rồi xong nữa.
Và ông trở thành một cái người hầu cận vô điều kiện.
Rồi xong nữa. Thế lúc đấy là chị làm gì với cả những người xung quanh?
Chị ban phát cho họ là đồ ăn, chăn. Chị ban phát và ổng thì tuân phục.
Lúc đấy là chị đang sống ở một chỗ khác, không phải là những cái lều đấy. Chị sống ở đâu?
Không thấy lều. Trong một cái tòa lâu đài ở trên cao.
Vâng.
Đứng trên tầng cao.
Thế bây giờ chị xem là chị lấy đồ ở đâu ra để đăng phát?
Đang rất nhiều, đang ở trong phòng rất nhiều. Và chính cái người đấy là người ban phát theo ý muốn của chị, theo lệnh của chị.
Thế lúc đấy thì chị cảm thấy thế nào?
Chị vui lắm. Chị rất sung sướng, rất mãn nguyện, rất hạnh phúc.
Cảm nhận thêm cái động cơ của ông này là gì ạ? Động cơ của ông là gì ạ? Khi làm như thế này
ổng che kính đó, ổng cho chị thấy nè.
Vâng.
Ổng như là có một cái mền vậy, ổng có một che khuất, ổng không cho chị nhìn thấy.
Không sao. Thế là ông ấy che giấu một cái gì đấy.
Ổng che giấu đấy ạ.
Hãy để xem cái chuyện này nó diễn biến thế nào. Giờ chị thấy gì ạ?
Có một cái tháp nhỏ cao nhất đứng trên đỉnh đó, và chị lại hóa thành Quán Âm Bồ Tát đẹp lộng lẫy.
Bây giờ đó, chị hãy lùi lại một tí để xem là cái việc nó đi lên trên đỉnh như thế nào. Nghĩa là chị sẽ đi từ để lên cái đỉnh đó, đó thấy chưa?
Đó.
Cái bài tâm trạng chị nào?
Thank you.
đấy bạn đấy đúng không ạ? Và lúc đấy chị có bao nhiêu cô đơn? Chị có cảm thấy tin về những cái điều mà chị đã làm nữa không?
Luôn luôn chân của bạn cảm thấy đó là chân lý.
Rồi ạ, bây giờ chị đi lên nhỉ? Đi từ từ thôi nhé, cứ đi tiếp lại cái con đường em vừa để chị được đi lên tiếp lên đỉnh đó. Đi từ từ nhé.
Chị thấy vượt khỏi đó rồi, đi nữa, thoát lên nữa, 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 cao nữa, cao nữa, lên nữa.
Vâng, cứ đi từ từ thôi.
Đi như là lướt vậy đó, không không nhanh lắm nhưng mà đủ để lướt bay chứ không phải đi nữa.
Vâng, cứ đi tiếp vậy ạ. Thế bây giờ chị đứng đâu?
Chị đang suy nghĩ. Cổng thiên đường. Cổng thiên đường.
Vâng, bây giờ trên đấy chị gặp ai?
Hai chữ thiên đứng canh hai bên mặt đồ đen.
Vâng, rồi ạ. Bây giờ tạm thời thì nó sẽ quay lại cùng cái gì nhỉ? Bây giờ theo như em hiểu thì là sẽ có một cái sự việc nó xảy ra ở giữa đấy ạ. À, bây giờ chị ấy thật sâu thở ra thật chậm. Em xin đi về cái giây phút cuối đời của chị.
Cái đời nào?
Đấy, cái cuộc đời đấy ạ.
Cái cuộc đời đấy.
Vâng.
Rồi chị thấy là
như nào?
Vẫn là bà, một khoảng bà bạn
mà.
Vẫn vương miệng, vẫn đẹp đẽ, vẫn oai nghi, lẫm liệt, đẹp đẽ sang trọng nằm trên giường.
Thế tại sao đấy là đúng rồi? Lúc đấy chị cảm thấy gì?
Hoàn toàn là một giấc ngủ trên bụng viện. Không có gì nặng nề cả.
À, chị hãy xem là ok, nó cứ ngồi nằm đấy ạ. Rồi ạ, thế thì chị hãy đợi đến lúc mà chị thấy linh hồn thoát ra khỏi đấy. Chị đợi chị có thấy gì không?
Có thấy ngồi dậy kìa.
Thấy cái gì ạ?
Linh hồn ngồi dậy. Xác vẫn còn nằm đấy.
Linh hồn gì tiếp ạ?
Linh hồn ngồi dậy trở thành một bé gái chừng 12, 13 tuổi. Rất là dễ thương, thảo nhu thuận trong sạch.
Rồi ạ. Bây giờ nhé, chị quay lại cái phút mà chị nằm ở trên cái giường đó. À, bây giờ nhé, chị xuất hiện với một cái cơ thể thiền định. Chị bây giờ ấy, trong cái hào quang thiền định chưa?
Là
xuất hiện. Chị bây giờ này là trong một cái vầng hào quang, trong một vầng hào quang.
Đứng ở đâu?
Đứng ở ngay bên cạnh cái giường đấy. Em gọi cái này là con người thiền định bây giờ. Được chưa ạ? Đứng ngay bên cạnh chưa ạ?
Dạ.
Bây giờ chị sẽ hỏi là chị sẽ hỏi cái cô gái đấy là tại sao cô đi ngủ?
Hỏi cô gái đấy tại sao cô ngủ?
Vâng.
Chứ không hỏi cái xác đằng kia.
À không hỏi, thì hỏi cái xác ạ. Thì tại sao mà cô lại hiểu như thế? Okay. À, em hiểu rồi. Ok. Nghĩa là sau cái thời điểm này chị là con người khác, em gặp chuyện này một lần. Ok. À, có cái thế như vậy cái linh hồn.
Bây giờ bỏ chân thế nha, chị đau hai đầu gối lắm.
Vâng.
Ngoài vậy đấy.
Rồi ạ, được hoàn toàn được. Bây giờ nhá, cái cô bé kia nó chui ra đúng không ạ?
Nó đang ngồi đặt hai chân đấy, ngồi vâng. Giường.
Thế bây giờ chị xem là cái linh hồn nào sẽ nhập vào chị ạ?
Chị.
Và cái đời đấy ạ, hãy nhìn xem cái linh hồn là nhập vào cái cô gái mà nằm ở trên giường.
Không có ai cả.
Rồi ạ. Thế vậy cái cuộc đời này về bản chất thì dừng lại đây, bởi vì là sẽ có người khác nhập vào. Ok ạ. Thế thì là nếu mà như thế thì chị hãy đứng cạnh cái cô gái này được không ạ?
Cô bé nhỏ đó hả?
Không, cái chị đứng cạnh cái cô gái, anh sẽ cho lùi lại trước khi mà cái linh hồn nó thoát ra được không ạ? Bây giờ cô vẫn đang ngủ thôi, thế chị đứng bên cạnh, chị chiếu ánh sáng còn khi mà cô
Không, chị nói với em cô ấy đã chết, nhưng mà chết như ngủ chứ không có thấy đau đớn gì cả.
Vâng, nhưng mà lùi lại cái thời điểm chị có, em có thể lùi lại cái thời điểm cô chưa chết đúng không ạ?
À, rồi.
Rồi, mình lùi được hoàn toàn. Lùi lại thời điểm cô chưa chết, sau đó chị đứng với cái hào quang vàng kim ở bên cạnh. Xong rồi chị ôm hôn cô ấy và cảm thấy là cô ấy được
chung
sống.
Cổ đang quay qua còn làm duyên, làm dáng, còn cài trăm, còn sửa tóc.
Vâng.
Rồi cô nằm xuống.
Rồi
cô kéo lại sóng áo.
Rồi
cô nằm xuống. Hai chân để duỗi, căng trọng, bằng lòng.
Rồi chứ. Thế chờ, đợi trước cái lúc đấy đi ạ. Ok nhé, thì bây giờ chị đợi trước lúc đấy xem chị mới nằm cài chân nằm xuống ạ. Bây giờ chị chùm ánh sáng vàng kim cho cô được. Chị ôm hôn ạ, bởi vì đấy chính là chị, nên là mình sẽ có một cái tình yêu bao la với chị. Chị ôm hôn cô, chị có thấy cô thế nào?
Cô cười rạng rỡ.
Đúng rồi ạ. Bây giờ chị hỏi cô ý xem là vì sao cô lại chuẩn bị sẵn sàng để chết vào cái lúc đó?
Chỉ là bỏ xác rời đi sang một khoảng đời khác và lại hành đạo thôi.
Vâng. Thế thì bây giờ là chị hỏi tiếp cô ý là cái ý nghĩa của cuộc đời vừa rồi của cô là
những trải nghiệm thú vị về tâm linh.
Vâng.
Để tích hành trang trong những kiếp.
Vâng. Bây giờ nhá, bây giờ chị quay hộ lại em một cái cảnh nào đó mà chị với cả ông, cái ông già kia ngồi đối diện với nhau. Chị thấy cảm thấy vậy?
Thấy.
Lúc đấy đang làm gì ạ?
Ngồi hai bên bàn.
Mà
nhưng mà ổng rất là thương yêu chị. Chị nhìn thấy cái ánh mắt của ổng âu yếm và không phải là thần phục nhưng mà gần như vậy.
Thế chị thì cảm thấy thế nào?
Không có gì.
Vâng.
Tất cả mọi sự đều bình thường, giống như là không có một cái cảm xúc nào mà
vâng
hiện ra rõ ràng.
Vâng. Ok, bây giờ chị xuất hiện với cái cơ thể thiền định màu hào quang vàng kim ở giữa hai người đấy được.
Cơ thể chị.
Vâng.
Đứng chính giữa thì là giữa bàn sao?
Hay đứng bên cạnh cũng được, đứng bên cạnh. Vâng. Miễn sao là nói chuyện được với ông.
Vâng. Chị đứng kế bên người con gái.
Vâng. Xong rồi chị truyền ánh sáng vàng kim cho người. Vâng. Bây giờ chị hỏi ông ấy là sao?
Sĩ đạt ta hoàng tử.
Ông ấy ạ?
Sĩ đạt ta hoàng tử
là ông ấy ạ?
Rồi, ra sĩ đạt ta rồi. Ra hoàng tử sĩ đạt ta rồi.
Vâng. Ok, tốt rồi. Thế thì là chị hỏi ông ấy xem là ông ấy có kiểu như muốn cái mục đích của cuộc đời đấy không?
Cuộc đời hiện kia trong kiếp đó.
Vâng, trong kiếp đó. Trong những cái công việc ông làm là gì?
Chỉ là hành đạo thôi mà.
Thế thì cái mục đích khi mà người ta đến nhận được những cái đấy thì người ta được cái gì ạ?
Niềm vui.
Rồi ạ, tốt rồi.
Nhưng được tấm lòng độ lượng.
Rồi ạ.
Làm sao dịu nổi đau.
Rồi ạ. Ok nhá.
Ông đang muốn nói nữa.
Anh đã chị cứ nghe đi.
Ông đang muốn nói. Cô gái nhỏ à, cô đang làm một chuyện không nên làm. Cô đang bước chân vào quá khứ. Một quá khứ mà những trải nghiệm đó tất cả đều là quá trình tu tập.
Rồi.
Và nó là hồ sơ tuyệt mật.
Rồi.
Nó nằm trong tàng kinh cát.
Rồi.
Nó không cho phép được phô bày.
Rồi ạ.
Ta Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi ạ.
Ta đang đứng đây.
Rồi ạ.
Trước mặt hiện xác của cô La.
Rồi ạ.
Nghe ta nói đây.
Vâng ạ.
Cái quá trình, cái hành trình để một con người tu tập trải ra rất nhiều kiếp, nhiều ngàn kiếp nữa kìa, từ những ngọn cỏ dại vô danh cho tới trên, cho tới những con súc vật, cho tới những cái quá trình tu tập và tiến hóa nó cứ như thế, nó dần tiến. Những cái nghịch cảnh đấy không phải là nghịch cảnh của một cái khoảng đời để cô có thể soi tìm quá khứ mà xét hiện tại. Tất cả những cảnh đời đó là những cái cảnh ngộ để một cái bậc giác ngộ thu góp lấy làm hành trang cho mình trên con đường hành đạo. Đó không phải là thực kiếp, cô hiểu chưa? Và ta Thích Ca Mâu Ni Phật, ta chính là nhân vật chính chủ trong tất cả các quá trình, các hành trình hồi nãy giờ mà cô Lan nhìn thấy và tìm thấy, và cô đang Lan đang thấy lẫn là ta. Ta dẫn cho cô Lan đi. Đó không phải tiền kiếp của cô Lan, đó là những trải nghiệm mà cô Lan đã từng trải nghiệm. Nó không phải là tiền kiếp cô gái nhỏ.
Bây giờ chị quỳ xuống chị cảm ơn đúng không ạ? Thế nào? Được chưa?
Vợ yêu ạ, cho dầu có 1000 đời, cho dầu có 1000 kiếp thì mối tình của đôi ta cũng là vĩnh cửu. Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử và công chúa Yayu Đà La, mối tình đó là mối tình vĩnh cửu. Ta chỉ nói một lời đó với cô Lan hiện kiếp một lần này thôi, cho ta nói trong trạng thức nửa tỉnh nửa mê của một con người đang truy tìm về quá khứ. Cảm ơn cô gái đã hỗ trợ cô Lan. Xin cô hãy tiếp tục, ta bước luôn.
Ok ạ. Bây giờ nhé, tại vì vừa nãy em bị bạn chị hỏi chính là những cái câu của chị ấy, thì em thường hỏi như thế. Thế bây giờ chị hít vào thật sâu rồi thật chậm.
Vậy chị nói nếu em nó hơi khó là chị đang chống lại.
Cái hít thật sâu thở
như bây giờ chị
hít thật sâu thở chậm, bởi vì thực ra em không có cái năng lực mà đưa chị đi này, toàn là các thầy vậy, cho nên là cứ hít thật sâu thở thật chậm, hít thật sâu thở thật chậm,
nó làm chị loạn quá.
Vâng.
Bởi vì chị đang có một cái cuộc chiến đấu trong quốc hận, chị nói em là mấy mươi năm nay.
Vâng, không sao.
Bây giờ chị đang loạn quá, chị không, chị đang loạn. Nó đang bừng phẫn nộ và ức chế. Em có thể giúp cho chị, xin thầy tổ của em có thể giúp cho chị hạ xuống đi. Chị vẫn thành tâm muốn tiếp tục.
Vâng. Rất là thật sâu thở ra thật chậm. Bây giờ chị hãy xin ánh sáng bằng kim xuống.
Cầu xin ngày rời đi để cho chị được một mình.
Em chẳng xin gọi thầy đúng không? Ngày ngày bảo thầy ân. Em xin ngày bảo thầy ân xuất hiện.
Xin cho cái phòng hồi nãy đó.
Dạ xin bảo thầy ân xuất hiện.
Xin bảo thầy ân xuất hiện. Mẹ rồi. Chị nhìn mẹ không xuất hiện ở đâu đâu, mẹ đang xuất hiện đây nè.
Vâng.
Mẹ đang đứng trước mặt chị đây nè.
Vâng ạ. Bây giờ nhé. Thứ nhất là chị hãy cảm nhận thấy mình đang quay trở lại cảnh thiên nhiên lúc ban đầu đúng không ạ?
Lúc ban đầu giữa khu rừng, dạ. Rồi quay trở lại.
Vâng. Và em xin mẹ Quán Thế Âm và chị hãy... À, chị có nhìn thấy mẹ Quán Âm trong đó không?
Dạ, thấy ạ.
Vâng, ở trong đó. Thứ nhất là chị giữ ở trong đó để...